This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Con Người, Đời Sống và Lịch Sử với anh Alex Thái Võ. Con Người, Đời Sống, Lịch Sử cùng với Alex Thái Võ một lần nữa lại đến với quý thính giả. Và hiện thời anh Alex Thái Võ làm việc tại Việt Nam và lưu trữ Sam Johnson Texas Tech University. Alex đã có một dự án là tìm hài cốt quân nhân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Dự án này đang được cộng đồng Việt Nam tị nạn Cộng sản chú ý và tán thành. Tuy nhiên, tâm phúc để thực hiện cần sự giúp đỡ tài liệu và ý kiến. Nên trong chương trình này, xin được mở ra để quý vị thính giả có những câu hỏi nào mà quý vị quan tâm. Quý vị có thể gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng VM, anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào anh Alex.
Dạ, xin mến chào anh Huy và quý vị thính giả của đài, thưa anh ạ.
Hôm nay anh Alex có khỏe không?
Dạ, hôm nay cũng khỏe. Thời tiết ở đây thì nó cũng ấm lại rồi, bắt đầu cũng khỏe, cũng không biết anh thì ở Dallas tình hình như thế nào ạ?
À, thời tiết ở đây thì cũng bắt đầu là ấm cúng rất nhiều rồi, đang chuyển qua mùa xuân cho nên thời tiết rất là đẹp. Ngày hôm nay thì tại Dallas Fort Worth thì nắng chan hòa, người người qua lại tấp nập. Vâng, để trở vào cái vấn đề đó Alex, thì bây giờ như thế này này, có một cái vấn đề đó mà nhà nước Việt Nam Cộng sản đó thường thường hay là kêu gọi hòa giải dân tộc để xây dựng đất nước. Thế nhưng mà ngôi miếu thờ cố trung tá Nguyễn Đình Bảo của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó ở trên đồi Sạc Ly, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum đó đã là nghi tình nghi bị phá hoại ngay cái dịp Tết Nguyên Đán. Thì trong khi đó thì nhiều người đã biết đến là trung tá Bảo là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 nhảy dù và người đã bỏ thân xác ở lại đỉnh đồi Sạc Ly cùng với các chiến hữu của mình hồi năm 1972. Và đã được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh tưởng nhớ trong ca khúc nổi tiếng là Người ở lại Sạc Ly. Và người ta vẫn còn nhận ra tấm đá có in huy hiệu binh chủng nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa với lại con đại bàng sải cánh và cánh dù ở phía đằng sau cùng với dòng chữ là Vị quốc vong thân. Thì cái căn cứ Sạc Ly và Delta đó có vị trí chiến lược là tuyến phòng thủ và quan sát khu vực ngã ba Đông Dương. Thì nơi đây là cái vùng mà bảo vệ cho sân bay quân sự Phượng Hoàng và cũng là bản doanh bộ tư lệnh hành quân sư đoàn 22 bộ binh ở Tân Cảng của miền Nam. Thì cái việc đặt tiểu đoàn 11 nhảy dù trấn giữa đồi Sạc Ly là một cái sự khó chịu vô cùng đối với quân đội Bắc Việt. Vì vậy mọi cuộc chuyển quân ở ngã ba Đông Dương hay từ Bắc vào thì qua ngã này đều có thể dễ bị phát giác. Cho nên là trong cái cuộc tổng tiến công năm 1972 đó, thì cái đồi Sạc Ly là mục tiêu cần phải bị xóa sổ. Do đó cái chết của vị quan anh hùng này đã gây nhiều xúc động trong lòng các chiến hữu nhảy dù và kể cả các chiến binh thuộc các chiến quân binh chủng của bạn. Bởi vì trung tá Bảo nổi tiếng là vị chỉ huy tài ba, gan dạ và hết lòng yêu thương đồng đội, thì không biết là anh Alex Thái Võ có nhận xét gì về vấn đề hòa hợp, hòa giải, xóa bỏ hận thù mà Việt Cộng nó cứ ra rả kể từ khi cưỡng chiến miền Nam, trong khi đó ngược lại thì họ lại trả thù người sống lẫn người chết với chiến dịch là biến nghĩa trang Biên Hòa thành nghĩa trang dân sự để xóa sổ nơi chôn cất hàng ngàn chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Mời anh.
Vâng, cảm ơn anh đã nêu lên những cái khía cạnh rất hay của lịch sử, nhưng nói chung thì vẫn còn tồn động trong tâm thức của bao người ngày nay, và đặc biệt với một cái chủ đề khá gọi là bây giờ hay dùng cái chữ là gọi là tế nhị đó, cái chủ đề xóa bỏ hận thù và hòa giải hòa hợp, thưa anh, đúng không anh ạ? Xin thưa, đây là một cái chủ đề cũng được bàn rất nhiều trong 10 đến 20 năm nay qua, một chủ đề khó nói bởi mỗi người thì mỗi ý kiến khác nhau, đa phần ảnh hưởng nặng bởi những gì xảy ra trong lịch sử, trong cuộc chiến cũng như hiện tại. Để trả lời thì Thái xin chỉ chia sẻ nhận xét và suy nghĩ riêng cũng khá khiêm tốn của cá nhân mình, không đại diện cho một ai, bởi dù sao thì Thái cũng là một cái người sinh sau cuộc chiến, và cũng tuy cũng đã từng sống ở Việt Nam một thời gian cho đến khi 8 tuổi, nhưng cũng không có nhất thiết là trải qua những cái khổ cực hoặc là những cái sự phân biệt mà những cái người lớn hơn Thái, anh chị hay là bố mẹ hay những người lớn hơn đã phải trải qua. Thành ra cái nhận xét của Thái đôi khi nó cũng có một số những cái thập khiển thì xin anh và quý vị có thể bỏ qua. Thì trước hết đó, đối với Thái thì không ai có cái quyền bắt ai phải xóa bỏ hận thù và hòa giải hòa hợp, vì mỗi cá nhân đều trải qua những khó khăn và có những cảm nhận riêng của họ. Cái sự hận thù đôi khi cũng là cái niềm sống của một số người, vì chính họ là những người phải luôn đối diện với những cái kinh nghiệm và ký ức không vui, thưa anh. Thì thành ra chúng ta không có thể ai mà đặt để nói là anh phải bỏ hận thù phải ấy, đó là mỗi cá nhân họ tự quyết định. Tuy nhiên trên phương diện lớn của lịch sử, của xã hội và cộng đồng và dân tộc nói chung đó, thì và cho cái lợi chung của dân tộc, của đất nước đó, thì con người và con người Việt Nam nói chung đó, dù là sống ở đâu, ở Việt Nam hay là ở Hoa Kỳ hay ở bất cứ đâu, thì việc hòa giải để hướng tới những cái chung cần thiết cho lợi ích quốc gia và con người thì tất nhiên cần phải có một sự hòa giải. Khía cạnh cá nhân, Thái tin điều này là điều cần thiết, và rồi sẽ có một ngày mà người Việt với nhau có thể gỡ bỏ những khuất mắc của lịch sử và xã hội để đến gần với nhau. Tuy nhiên, để đạt được cái gọi là sự hòa giải ấy, đòi sự cố gắng và thành tâm ở tất cả chúng ta, và cụ thể với những cử chỉ nhất định thành thật để tìm đến những cái điểm chung với nhau. Chúng ta có nhiều cái sự khác biệt về mặt lịch sử và xã hội, chúng ta mãi tranh cãi với nhau, nhưng để có được cái mà hòa giải mà thực chứng của nó đó, thì chúng ta cần bắt đầu bởi những cái việc tìm được những cái điểm chung. Về khía cạnh lịch sử, tất cả cần phải nhìn thấy cái được cái mất của nhau, nhưng cũng phải cần nhìn nhận sự tồn tại hay đã từng tồn tại của nhau, thay vì mãi phỉ báng và nhục mạ nhau. Điển hình đi, chính quyền Việt Nam hiện tại đi, cần phải nhìn nhận rằng trong lịch sử đã có sự tồn tại của cái chính thể gọi là Việt Nam Cộng Hòa, và rằng những người đi theo cái chính thể ấy đều có những cái lý tưởng riêng của họ, chứ không có nhất thiết là họ chỉ là con rối của một cái đế quốc nào đó, giống như họ mãi, chính quyền Việt Nam mãi tiếp tục nói trong bao nhiêu năm nay, trong gần 50 năm nay kể từ khi cuộc chiến đã chấm dứt. Hoặc khi đối diện với những vấn đề như là thương phế binh hay là những cái người đã mất tích trong chiến tranh, chính quyền Việt Nam cần phải công nhận sự thật đó và tạo những điều kiện cần thiết để hỗ trợ cho những người đã hy sinh hoặc đã ngã xuống, qua việc có những đường lối và chính sách cụ thể để giúp cho những gia đình họ, những người này tìm đến hài cốt của họ, giống như cái chính sách mà chính quyền Việt Nam hiện tại đang giúp người Mỹ tìm quân nhân của người Mỹ, cũng như họ đang tìm quân nhân của chính những cái người hy sinh, thì tại sao không đưa ra cái bàn tay để giúp những cái người ngã xuống vì cái chính thể Việt Nam Cộng Hòa, thưa anh? Đây là những điểm chung mà các bên đều có thể tìm đến và thực hành. Và một khi những cái vấn đề này được đối diện một cách thành thật và nhân đạo, thì sự khoan dung từ trong lòng người sẽ theo thái, sẽ dần dần hiện lên. Và khi ấy thì chúng ta cũng không cần nhắc tới việc là bỏ hận thù hay không. Tại vì khi đó là cái lòng người bắt đầu sẽ mở ra. Thì khi đến, khi đấy bắt đầu những cái vấn đề chúng ta gọi là hòa giải, hòa hợp, nó sẽ tự động nó đến, chứ không có cần phải là một cái chính sách kêu gọi rồi bắt ai phải hòa giải, hòa hợp hết. Thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh Alex Thái đã chia sẻ vấn đề này. Vâng, thưa quý thính giả, nếu quý vị có những cái ý kiến, những sự giúp đỡ gì trong cái chương trình này, quý vị có thể gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Nói về cái vấn đề mà hòa hợp hòa giải thì của những người Cộng sản Việt Nam họ đưa ra đó, thì có nhiều người họ nhận định rằng đó chỉ là cái một cái trồng mở sẵn để cho những người khác bị lọt vào và sau đó thì họ triệt tiêu. Họ nói xóa bỏ hận thù nhưng chính họ là những người rất hận thù và họ đã duy trì cái sự hận thù này từ những cái generation này qua cái generation khác, từ cái thế hệ này qua cái thế hệ khác. Và cái kết quả là như là anh Alex thấy đây đó, thì cái vụ vừa rồi đó là một, chỉ là một ca sĩ thôi, bình thường ở trong cái nhóm kêu là cái nhóm nhạc Nam Hàn có tên là New Jeans, thì cô ta tên là Hany Phạm, cô rất trẻ, nhưng mà khi mà đến trình diễn ở Việt Nam á, thì lại cái nhóm thanh niên trẻ ở Việt Nam dưới chế độ Cộng sản lại tẩy chay, vì cho rằng là gia đình của Hany có thể người nói là người ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa. Thì cái bài viết mà đưa tin gia đình của nữ ca sĩ người Úc gốc Việt đó, cô Hany đó, bị cho rằng là mang tư tưởng chống cộng cực đoan, xuyên tạc lịch sử đất nước và cổ võ cho những hành động xâm lược thảm sát của lính Úc tại Việt Nam. Đó, thì như vậy á, thì những người Cộng sản ở Việt Nam họ có dạy cho tụi trẻ xóa bỏ hận thù hay là dạy cho con nít hận thù muôn thuở? Thì cái câu chuyện cộng đồng fan của K-Biz Việt Nam á, đồng loạt tấn công, tẩy chay cô ca sĩ Hany Phạm, đã phơi bày rất nhiều khía cạnh đáng lo ngại đang tồn tại trong xã hội Việt Nam. Thì đó là một cái nền giáo dục định hướng, một cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cho đến cái khả năng hòa giải dân tộc. Thì khi mà họ làm như vậy á, thì cái miệng lưỡi của họ là hòa hợp hòa giải, xóa bỏ hận thù. Thì như thế nào? Thì theo anh Alex Thái, xin lỗi anh ngày hôm nay đó, bởi vì cái hai câu hỏi mà anh Huy nhắc đến là đều dài, là bởi vì anh Huy phải đưa ra những cái biện chứng người ta mới hiểu được. Chứ còn chỉ nói xóa bỏ hận thù hay là hòa hợp hòa giải là cái gì thì chúng ta không thấy đâu ra đó. Đó thì cái câu hỏi tuy là dài nhưng mà xin anh Alex có thể cho biết ý kiến là những người tuổi trẻ Việt Nam tương lai đang về đâu dưới cái sự thống trị của Đảng Cộng sản, thưa anh.
Dạ vâng, anh nói rất là đúng. Bất cứ mọi cái câu hỏi nào hay là bất cứ mọi cái vấn đề nào chúng ta cũng phải có cái ngữ cảnh của nó, đúng không anh? Có cái bối cảnh của nó để chúng ta biết tại sao nó là cái vấn đề chúng ta cần phải bàn cãi hay là bàn luận về. Khi chúng ta nói về cái khía cạnh hòa hợp hòa giải hay là xóa bỏ hận thù thì chúng ta cũng phải đặt nó ở trong những cái bối cảnh cần thiết để từ đó hiểu tại sao cần phải có hay là tại sao không nên có và ai là người kêu gọi hòa hợp hòa giải. Và khi họ kêu gọi hòa hợp hòa giải như vậy, họ kêu họ gọi xóa bỏ hận thù, liệu cái hành động của họ như thế nào thì chúng ta phải cân nhắc, và tất cả mọi chúng ta đều có trách nhiệm phải cân nhắc, dù là công dân của người Việt, người Mỹ gốc Việt hay là công dân ở Việt Nam, chúng ta đều phải cân nhắc những cái lời ở bên Mỹ này, giống như Nguyễn Thành Thái đây là giảng dạy trong nhà trường, thì cái điều quan trọng nhất chúng ta luôn răn dạy con em của chúng ta và chính bản thân chúng ta là luôn đánh dấu hỏi với tất cả những cái gì người khác phát biểu, và kể cả chúng ta cha mẹ phát biểu chúng ta cũng đánh dấu hỏi chính quyền phát biểu, chúng ta cũng phải đánh dấu hỏi để xem thử cái việc chính quyền nêu ra những cái vấn đề đó so với cái việc họ thực hành nó thì như thế nào. Đó thì xin thưa với anh là những cử chỉ mà anh vừa nêu ra với cái giới trẻ đó, thì nếu thật và chắc là thật, thì dù có hay không cái sự định hướng của nhà nước Việt Nam thì là cũng là cái điều đáng ngại mà chúng ta đã bàn cách đây một tuần, đúng không, hai tuần, đúng không anh?
Dạ, đúng.
Đáng ngại vì cho đến nay dường như nhà cầm quyền Việt Nam vẫn còn qua những cái cử chỉ và qua những cái việc mà họ tuyên truyền hay là dạy trong nhà trường đó để ảnh hưởng tới cái thế hệ trẻ đó. Nó phản ánh cho chúng ta thấy là họ vẫn còn quá lo sợ, dù rằng cuộc chiến đã chấm dứt hơn gần 50 năm rồi và cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa cũng không còn nữa. Và dù rằng cái chính sách kêu gọi hòa giải, hòa hợp dân tộc, nhưng về mặt hành động đó thì từ chính sách đến tuyên truyền cho đến giáo dục thì hầu như không bao giờ nương tay trong cái việc phỉ báng chính thể Việt Nam Cộng Hòa cũng như những ai có quan hệ tới nó. Điển hình như Thái đây, có thể Thái có ở trong có cầm tới cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa, nhưng không có, đó không có nghĩa là phải vô hình chung là Thái là một cái kẻ xấu. Nhưng đôi khi Thái cầm cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa là tại vì nó phản ảnh là một cái con người biết được cái ơn đối với cái lý tưởng Việt Nam Cộng Hòa là thế gì, hiểu được bởi cái sự tồn tại cái Việt Nam Cộng Hòa cho nên mình hôm nay mới có cái sự hiện diện ở trên đất Mỹ này, đất Mỹ tự do này. Đó có nghĩa là tất cả chúng ta sẽ nhìn nhau ở trên cái khía cạnh là đừng có thấy nhau như là một cái sự đe dọa, một cái, mà từ đó đưa ra những cái chính sách mà nó gây ra cái sự tổn thương cho những thế hệ sau. Đó thì tuy nhiên với những cái hành động như cái lớp trẻ mà anh vừa nói đó, thì thấy tin con số người có thái độ như vậy không phải là đa số. Vì nếu theo dõi cái mạng xã hội và thấy những cái phản ánh cực đoan đó, thì bên cạnh đó nó cũng có rất rất nhiều những cái phản ánh và những cái nhận xét rất là chừng mực và hiểu biết, nói lên những cái lẽ phải về lịch sử, xã hội và con người, thưa anh. Thấy tin dù với bao nhiêu cố gắng để che đậy cái sự thật và cố gắng để phỉ báng những cái người mà có cái liên hệ với Việt Nam Cộng Hòa, thì với một cái tương lai, với một cái kỹ nghệ phát triển mạnh như cái hiện tại, như cái Internet, như cái mạng xã hội, và đặc biệt như là cái trí tuệ nhân tạo mà chúng ta đang thấy bây giờ đó, thì dần dần những cái sự thật nó sẽ được nổi lên và thế hệ mai sau, thế hệ con em của chúng ta, họ sẽ thấy được những cái gì là thật và những cái gì là không thật, và những cái gì nguy hiểm. Và nên ở cái lứa tuổi trẻ đó, Thái luôn tin ở họ là họ sẽ có những cái nhận định đúng đắn. Tới cái tuổi họ sẽ thấy được những cái điều đó và họ sẽ biết được những điều đó, chúng ta không quá quan ngại. Nhưng cái việc cần mà chúng ta, tất cả chúng ta cần phải làm, những cái người đi trước cần phải làm, là chúng ta cần phải duy trì và ghi lại, để lại những cái câu chuyện thật của chúng ta, những cái trải nghiệm của chúng ta dưới cái thời thế, dưới những cái thể chế cực đoan mà để sao, để cho con em chúng ta, tới cái thế hệ các em đó, các em có được những cái vốn liếng lịch sử văn hóa để các em từ đó mới học, mới so sánh, mới hiểu biết. Nhưng nếu chúng ta không để lại đó thì chúng ta cũng khó mà chắc là tới một cái hôm 30 năm sau các em không hiểu gì về chúng ta, không hiểu gì về cái sai và cái trái, thưa anh.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Con Người Đời Sống Lịch Sử với anh Alex Sái ngày hôm nay. Và trước khi tạm biệt thì xin anh có thể đúc kết vấn đề và chào tạm biệt quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1160 hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn anh là đã có buổi nói chuyện hôm nay với một cái chủ đề rất là hay. Và thưa quý vị, giống như Thái đã nói cái lời cuối đó, là để chúng ta, cho tương lai con em của chúng ta và tất cả đó, thì chúng ta cần phải gìn giữ lịch sử của chính chúng ta ở trong một cái cộng đồng rất là, tuy là mạnh bây giờ, nhưng chúng ta một cái cộng đồng tuy còn rất là nhỏ, mà nếu chúng ta không gìn giữ cái bản sắc của chúng ta, cái lịch sử của chúng ta, thì một ngày nó sẽ biến mất. Và khi nó biến mất rồi thì chính con em của chúng ta sẽ phải đi tìm những cái câu chuyện lịch sử khác để mà học. Mà đôi khi trong những cái câu chuyện lịch sử đó nó có những cái sự sai lệch mà chúng ta không muốn. Thưa quý vị, thì nhân đây Thái xin cảm ơn quý vị cũng như cảm ơn anh Huy đã cho Thái cái cơ hội để trao đổi với quý vị.
Vâng, sau chương trình thì quý vị có những ý kiến gì về chương trình Đời Sống và Lịch Sử, quý vị có thể gọi trực tiếp cho anh Alex ở số 1-757-318-1661, 1-757-318-1661, hoặc liên lạc với anh qua email di sản chiến tranh Việt Nam @gmail.com, di sản chiến tranh Việt Nam @gmail.com. Một lần nữa xin được cảm ơn anh và chúc anh một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc của mình.
Vâng, cảm ơn anh Huy.